Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Lê Phước và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 16 tháng 10 năm 2012.
Hội thảo Biển Đông tại Paris với chuyên gia cảnh báo về tình hình căng thẳng.
Trung Quốc đeo tàu chiến đến quần đảo Điếu Ngư Senkaku.
Tổng thống Miến Điện tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền.
Cuba nới lỏng hạn chế về quyền tự do đi lại.
Quỹ lương nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp tiểu nông trên thế giới.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện sau hội nghị Trung ương 6 đấu đá nội bộ trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn có thể tiếp diễn.
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân lệnh Bộ Chính trị, một điều chưa có tiền lệ, RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Kính thưa quý vị, Hội thảo Biển Đông tại Paris với chuyên gia cảnh báo về tình hình căng thẳng. Hôm nay tại hội trường Nhà Hóa học ở Paris, một cuộc hội thảo về Biển Đông đã được mở ra với chủ đề chính Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới, do Học viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phối hợp với Hội Fondation de Gabriel Péri tổ chức. Cuộc hội thảo quy tụ rất nhiều chuyên gia tên tuổi quan tâm đến Biển Đông nói riêng và châu Á nói chung. Từ cuộc hội thảo, Trọng Nghĩa gửi về bài tường trình.
Với chủ đề chính được đặt dưới dạng câu hỏi, cuộc hội thảo xoay quanh ba bàn tròn, tập trung trên ba chủ đề khác nhau. Đầu tiên là bàn tròn thảo luận xem luật pháp quốc tế nói gì về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Kế đến là bàn tròn về tầm quan trọng của Biển Đông về các mặt chính trị, chiến lược và kinh tế. Sau cùng, các chuyên gia thử tìm cách trả lời cho câu hỏi tranh chấp Biển Đông sẽ dẫn đến bế tắc quân sự hay giải pháp chính trị. Chủ đề thảo luận chính trong bàn tròn thứ nhất là các đòi hỏi chủ quyền của các nước tại khu vực Biển Đông, nhưng chủ yếu tập trung trên tấm bản đồ hình lưỡi bò mà Trung Quốc đã chuyển lên Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên vào năm 2009. Từ giáo sư công pháp quốc tế Monique Semillier-Gendreau, Đại học Paris 7, cho đến giáo sư Eric Fong, Ban Luật pháp quốc tế và châu Âu, Trường Đại học Vrijer ở Bruxelles, Vương quốc Bỉ, hoặc giảng sư David Scott, Đại học Brunel, Anh Quốc, tất cả đều phân tích kỹ lưỡng tấm bản đồ hình chữ U của Trung Quốc và chứng minh tính chất không phù hợp với luật lệ cũng như án lệ quốc tế của văn kiện này. Hiện diện trong hai bàn tròn buổi trưa và chiều về các vấn đề chính trị, chiến lược, quân sự liên quan đến Biển Đông, bên cạnh các chuyên gia đầu ngành về châu Á như giáo sư François Gaudemont hay chuyên gia Christian Le Charvier, hiện là cố vấn cho Tổng thống Pháp François Hollande về các vấn đề chiến lược vùng châu Á và châu Úc. Còn có nhiều chuyên gia về hải quân như tướng Daniel Schaffer thuộc nhóm nghiên cứu Asie 21 hay là nhà nghiên cứu Christian Lemierre tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế EESS ở London, chuyên về các lực lượng hải quân và an ninh hàng hải. Đặc điểm cuộc hội thảo hôm nay là mở rộng cửa cho tất cả những ai quan tâm vào theo dõi và đặt câu hỏi cho các diễn giả ngay sau khi mỗi bàn tròn kết thúc. Trong phần giao lưu sau bàn tròn về vấn đề pháp lý của tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các câu hỏi rất đa dạng, từ khả năng đưa vấn đề này ra trước tòa án quốc tế cho đến vai trò của khối Đông Nam Á, ASEAN, v.v. Đặc biệt, có một câu hỏi liên quan đến cung hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng vào năm 1958, được phía Trung Quốc cho là đã công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên quần đảo Hoàng Sa. Trên vấn đề này, giáo sư công pháp quốc tế Monique Semillier-Gendreau đã nêu bật hai ý. Trước hết là phải đặt cung hàm đó vào trong bối cảnh ra đời của nó. Vào lúc ấy, sau thất bại của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về việc mở rộng lãnh hải một nước từ 3 hải lý ra thành 12 hải lý, Trung Quốc đã ra tuyên bố mở rộng lãnh hải của mình theo chiều hướng đó. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc ấy đã bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ việc mở rộng lãnh hải của Trung Quốc, chứ không có một từ ngữ nào liên quan tới chủ quyền Hoàng Sa. Ngoài ra, cũng theo giáo sư Gendreau, lúc đó Việt Nam bị chia thành hai phần, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía Bắc và Việt Nam Cộng Hòa ở phía Nam. Về mặt chính danh, quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có thẩm quyền gì trong việc từ khước hay đòi hỏi chủ quyền trên vùng lãnh thổ phía Nam vĩ tuyến 17. trong đó có Hoàng Sa, trọng nghĩa từ hội thảo Biển Đông ở Paris, RFI.
Trung Quốc điều tàu chiến đến quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Tranh chấp chủ quyền biển đảo Trung Nhật vẫn tiếp tục có nhiều dấu hiệu căng thẳng. Tân Hoa Xã hôm nay 16 tháng 10 đưa tin Bắc Kinh đã điều một hải đội gồm 7 chiếc tàu chiến hiện đại tới vùng biển xung quanh quần đảo đang có tranh chấp Điếu Ngư Senkaku. Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã xác nhận các tàu chiến Trung Quốc đang áp sát các hòn đảo có tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto cho biết quân đội Nhật đã được báo động và theo dõi sát sao những diễn biến hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc. Các cuộc điều động lực lượng quân sự đến vùng biển tranh chấp này diễn ra đúng vào thời điểm hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns tới Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh tường trình.
Il était 7 heures ce matin heure du Japon lorsque sept navires de guerre chinois se sont approchés à moins de 50 km de l'île d'Okinawa, affirme Chine Nouvelle.
Tân Hoa Xã khẳng định 7 giờ sáng nay giờ Nhật Bản, 7 chiếc tàu chiến của Trung Quốc đã áp sát đảo Okinawa cách bờ đảo 50 cây số. Thông tin trên cũng đã được các máy bay trinh sát của quân đội Nhật xác nhận. Theo Bộ Ngoại giao Nhật, hải đội của Trung Quốc bao gồm 2 tàu tuần dương hạm, 2 khu trục hạm và 2 tàu hỗ trợ tàu ngầm cùng 1 tàu tiếp viện. Tất cả các chiến hạm trên đều trên đường hướng tới quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Cuộc biểu dương sức mạnh này diễn ra vào đúng thời điểm một Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Bắc Kinh ngày hôm nay. Gần đây nhất, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, các tàu chiến Trung Quốc cũng đã làm một cuộc biểu dương lực lượng tương tự ở gần khu vực đảo đang tranh chấp. Hai tàu tuần dương loại Jiangkai 2 có trang bị tên lửa đã tiến vào vùng biển cách đảo tranh chấp 150 cây số. Cho đến giờ, Bắc Kinh chủ yếu sử dụng các tàu hải giám, ngư chính cho cuộc đọ sức này. Về phần mình, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã nhắc lại rằng các cố gắng của Ngoại trưởng Nhật là vô ích. Theo Tân Hoa Xã, thì ông Koichiro Genba chuẩn bị có chuyến thăm châu Âu nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước như Anh Quốc, Pháp, Đức trên hồ sơ tranh chấp Điếu Ngư Senkaku.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chi phí quân sự tại châu Á tăng gấp đôi trong 10 năm qua, với Trung Quốc đứng hàng số 1. Vào cuối năm nay, châu Á sẽ vượt châu Âu về chi phí quân sự. Trung Quốc là nước đứng đầu trong cuộc chạy đua vũ trang, tăng 4 lần trong 10 năm, nhưng bị Nhật Bản bỏ xa về chất lượng. Trung tâm về Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS của Mỹ, trong bản phúc trình công bố vào ngày hôm qua 15 tháng 10 tại Washington cho biết là ngân sách quân sự của 5 nước châu Á có chi phí cao nhất lên đến 224 tỷ đô la trong năm 2011. 5 nước này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược dự báo vào cuối năm nay 2012, chi tiêu quân sự của châu Á sẽ qua mặt châu Âu. Trong bối cảnh tại khu vực đang có cuộc chạy đua vũ trang, chính sách tái định vị của quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục. Tuy không giải thích căn nguyên nguồn cội, nhưng bản phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu CSCI nhấn mạnh đến sự kiện là ngân sách quốc phòng nhìn chung không tăng một cách tiệm tiến mà tăng đột xuất. Trong năm 2005, lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành quốc gia có chi phí quân sự cao nhất tại châu Á và chỉ đứng hạng nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Năm 2011 vừa qua, Bắc Kinh đã bỏ ra đến 26 tỷ đô la để mua vũ khí và đầu tư vào chương trình nghiên cứu vũ khí mới. Để so sánh, ngân sách quốc phòng Ấn Độ năm 2011 là 30,7 tỷ đô la, tăng 47,6%. Ngân sách của Nhật Bản là 58 tỷ so với 40 tỷ một năm trước. Ngân sách của Hàn Quốc cũng tăng thêm từ 17 tỷ lên 29 tỷ đô la và Đài Loan từ 8 tỷ lên 10 tỷ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSCI nhận định thêm là chỉ có Nhật Bản tập trung cải tiến chất lượng của quân đội, với ngân sách dành cho mỗi quân nhân là 238.000 đô la trong năm 2011. Điều này cho thấy ngân sách trung bình của mỗi người lính là 23.000 đô la. Trung Quốc chỉ đặt trọng tâm vào việc gia tăng khối lượng hơn là chất lượng của lực lượng vũ trang.
Tổng thống Miến Điện tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền. Hôm nay kết thúc đại hội đầu tiên Đảng vì sự đoàn kết và phát triển liên bang, đảng chiếm đa số trong Quốc hội Miến Điện, đã bầu lại Tổng thống Thein Sein làm chủ tịch đảng. Trước đó, toàn bộ ban lãnh đạo của đảng cầm quyền bao gồm cả ông Thein Sein và đối thủ của ông là chủ tịch Hạ viện Sweman đã từ chức. Kết quả bầu cử nói trên thật là một bất ngờ vì ban đầu ông Sweman được xem là nhân vật có khả năng đắc cử nhất. Theo một ủy viên ban chấp hành mãn nhiệm, ông Sweman rốt cuộc chỉ được chỉ định làm chủ tịch lâm thời, xử lý thường vụ. Đảng vì sự đoàn kết và phát triển liên bang đã được Tập đoàn Quân sự Miến Điện thành lập vào năm 2010 để tranh cử quốc hội. Đảng này hiện ở trong tình thế nan giải, đó là phải thông qua các cải tổ mà nếu được thực hiện đến cùng có thể sẽ khiến cho đảng cầm quyền thua cuộc. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập Aung San Suu Kyi được dự báo là sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015, cuộc bầu cử mà trên nguyên tắc sẽ là bầu cử thật sự tự do và công bằng đầu tiên từ nhiều thập niên qua tại Miến Điện.
Ngày mai, Campuchia bắt đầu tuần lễ quốc tang tưởng nhớ cựu hoàng Sihanouk. Một ngày sau khi cựu hoàng Norodom Sihanouk qua đời, không khí đau buồn tràn ngập khắp Campuchia trước khi bắt đầu tuần lễ quốc tang từ ngày mai. Theo dự kiến, thi hài của cựu vương Sihanouk sẽ được đưa từ Bắc Kinh về đến Phnom Penh vào 15 giờ chiều mai giờ địa phương. Linh cữu sẽ được quan tại hoàng cung trong vòng 3 tháng để người dân Campuchia đến viếng trước khi tổ chức lễ tang long trọng. Theo ghi nhận của AFP, ngay từ hôm nay, không khí u buồn bao trùm khắp thủ đô Phnom Penh, cờ rủ có các giải băng tang đã được treo lên khắp nơi. Chính phủ Campuchia thông báo sẽ để quốc tang một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Tất cả các chương trình giải trí vui chơi trên truyền hình cũng như ở các nơi công cộng đều bị ngừng lại trong tuần quốc tang. Cuộc đời thăng trầm, nhiều biến cố của cựu hoàng Norodom Sihanouk ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử trong nửa thế kỷ qua của Campuchia. Trong bức điện chia buồn gửi đến hoàng gia và nhà vua Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo Campuchia từ năm 1985 đã ca ngợi ông Sihanouk là một vị quân vương phi thường và vô song. Với người dân, Norodom Sihanouk vẫn là một vị quân vương đáng kính. Hôm nay, nhiều người dân Phnom Penh đã tới trước hoàng cung đặt hoa tưởng niệm nhà vua của họ. Tại Mỹ, hai ứng cử viên tổng thống bước vào cuộc đấu tay đôi thứ hai trên truyền hình. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa Barack Obama và Mitt Romney bước vào chặng nước rút. Trước ngày bầu cử 3 tuần hôm nay, hai ứng cử viên lại đối mặt nhau trong cuộc tranh luận trên truyền hình lần thứ hai để thuyết phục cử tri Mỹ. Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp bắt đầu vào lúc 1 giờ giờ GMT. Trường quay được đặt tại Đại học Hofstra Hempstead, một địa điểm cách New York 40 km. Dự kiến cuộc tranh luận sẽ kéo dài trong khoảng 90 phút. Hình thức cuộc tranh luận lần này diễn ra có hơi khác so với lần đầu tại Denver. Bên cạnh các câu hỏi của nữ phóng viên Candy Curley của đài truyền hình CNN dẫn chương trình, một số người trong cử tọa dự cuộc tranh luận cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho ứng cử viên. Sau cuộc tranh luận đầu tiên bị đánh giá đuối hơn đối thủ, lần này ứng cử viên Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama quyết tâm giành lại ưu thế. Trong khi đó, về phần mình, ứng cử viên Romney sẽ phải tìm cách khẳng định vị thế đang lên của mình và thuyết phục được cử tri Mỹ rằng ông đủ tầm để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Chủ đề của cuộc tranh luận tối nay sẽ là chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ. Sau cuộc tranh luận trên truyền hình tại Denver, ứng cử viên Obama đã bị mất khoảng 4 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận về dự định bỏ phiếu trên quy mô toàn quốc. Theo thăm dò dư luận mới nhất công bố hôm qua, thì tỷ lệ dự định phiếu bầu của hai ứng cử viên là gần như ngang nhau.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày thiết lập chủ nghĩa xã hội tại Cuba, chính quyền La Habana chuẩn bị nới lỏng chính sách kiểm soát quyền tự do đi lại của người dân trong khuôn khổ bộ luật di trú mới bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm tới. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 10, thì kể từ ngày 14 tháng Giêng 2013, công dân Cuba có quyền đi ra nước ngoài mà không cần xin visa xuất cảnh. Thời gian lưu trú cũng tăng từ 11 tháng lên 24 tháng. Trong nửa thế kỷ qua, người dân Cuba muốn ra nước ngoài phải xin giấy phép được gọi là thẻ trắng, mà chính quyền có quyền từ chối mà không nêu lý do. Mặt khác, thủ tục còn đòi hỏi phải có thư mời và cấm không được đi quá 9 tháng. Quá thời gian này, nhà cửa sẽ bị tịch thu và đương sự không được hồi hương. Luật mới được công bố vào ngày hôm qua sẽ có hiệu lực kể từ giữa tháng 1 năm tới. Có lẽ chỉ nhắm vào lượng ngoại tệ mà người đi xa có thể gửi về hoặc mang về. Các biện pháp trói buộc vẫn tồn tại vì chỉ có những người nào thỏa mãn những điều kiện do luật di trú quy định mới được cấp hộ chiếu. Một lo âu khác của chế độ là sợ thành phần ưu tú đi luôn không về. AFP trích dẫn một đoạn trong luật di trú mang tính cảnh cáo nguyên văn như sau. Nhà nước cách mạng có quyền tự vệ chống các kế hoạch can thiệp và khuynh đảo của Mỹ và đồng minh của Mỹ. Vì lý do đó, các biện pháp bảo vệ nhân tài do cách mạng đào tạo sẽ được duy trì. Mỗi năm, Hoa Kỳ cấp khoảng 30.000 visa nhập cảnh cho công dân Cuba, ưu tiên là cho giới trẻ có học thức. Với dân số 11,2 triệu, hiện có khoảng 1,5 triệu người Cuba định cư tại nước ngoài, mà đa số là ở Hoa Kỳ. Quỹ Lương Nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp tiểu nông. Nhân ngày lương thực thế giới 16 tháng 10, Liên Hiệp Quốc báo động trên toàn cầu có 1,5 triệu người suy dinh dưỡng và 870 triệu người bị đói triền miên. Cơ quan lương nông Liên Hiệp Quốc đề ra biện pháp trợ giúp các nhà tiểu nông đang bị giới đầu cơ gạo quốc tế thao túng ép giá. Đây cũng là tình trạng bi thảm của nông dân Việt Nam xuất khẩu gạo cho Trung Quốc. Vào lúc Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày Lương Thực Thế Giới, thì số nạn nhân bị đói trên trái đất đã lên đến 870 triệu người và không suy giảm trong 10 năm qua. Trên đây là số liệu của báo cáo viên đặc biệt Olivier de Schutter công bố hôm nay. Ông cho biết thêm, không phải chỉ có nạn đói đang đe dọa nhân loại, còn có tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu sinh tố và khoáng chất giúp cơ thể tăng trưởng. Con số nạn nhân không dưới 1,5 tỷ người. Tổ chức phi chính phủ hành động chống nạn đói thẩm định từ khi giá lương thực gia tăng trên thị trường quốc tế vào năm 2008 đến nay đã có thêm 100 triệu người bị thiếu ăn. Để đối phó với tình trạng này, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đề nghị trợ giúp các tiểu nông, nạn nhân đầu tiên của giá nông phẩm gia tăng, đơn độc trước ba mối đe dọa, thời tiết biến đổi, áp lực của thị trường và giá cả. Những số liệu của Liên Hiệp Quốc không hẳn là mơ hồ, tình trạng bi thảm của nông dân Việt Nam đã được một số bài báo tường thuật. Qua bài Đoàn hiểm của thương nhân Trung Quốc trên Vietnamnet, theo Cục Thống kê thì xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay là 6,4 triệu tấn, tăng 7,1% so với năm ngoái. Lượng gạo bán sang Trung Quốc tăng 5,2 lần, nhưng trị giá chỉ tăng có 4,4 lần. Báo Tiền Giang chỉ đích danh thương buôn Trung Quốc lừa đảo để làm rơi giá. Vietnamnet đặt câu hỏi, tại sao người Trung Quốc luôn luôn thắng thế trên đất nước của chúng ta?
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, sau hội nghị Trung ương 6 đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam còn có thể tiếp diễn.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa bế mạc ngày hôm qua với kết quả là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không bị kỷ luật như dự đoán của một số người. Thế nhưng cuộc họp vừa qua cho thấy là đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo đảng có thể còn tiếp diễn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và áp lực ngày càng tăng lên chính phủ Hà Nội. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng lại công khai thừa nhận những khuyết điểm như thế. Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương ngày hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương về những yếu kém. Đồng thời, Bộ Chính trị xin được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng không nêu tên cụ thể, nhưng ai cũng thừa biết đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đó chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang bị chỉ trích rất nặng nề về tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và lạm quyền. Hội nghị Trung ương đã được triệu tập bất ngờ và kéo dài đến 2 tuần, chính là nhằm bàn về số phận của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nói đúng hơn, lẽ ra đó đã là dịp để phe Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang gạt ông Dũng ra. Nhưng cuối cùng, Ban chấp hành Trung ương lại không làm theo yêu cầu của Bộ Chính trị, quyết định không kỷ luật tập thể Bộ Chính trị mà cũng không kỷ luật riêng ông Nguyễn Tấn Dũng. Ban chấp hành Trung ương chỉ yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Kết quả này đã gây thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là cho giới blogger chính trị mà trong thời gian qua đã liên tục đả kích Thủ tướng Việt Nam. Sau hội nghị, thế lực của ông Dũng có sẽ suy yếu hơn hay trên thực tế chính ông là người thắng cuộc? Hiện giờ khó có thể khẳng định dứt khoát vì không ai biết hết những gì xảy ra trong hậu trường trong 2 tuần hội nghị vừa qua. Nhưng một điều chắc chắn là việc Bộ Chính trị phải công khai thừa nhận những khuyết điểm cho thấy là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chịu áp lực ngày càng mạnh nhưng lại chỉ lo đấu đá nội bộ hơn là đối phó với những thách thức lớn lao về kinh tế. Hiện giờ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang rất eo uột. Lạm phát tăng trở lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài sụt giảm mạnh, trong khi hệ thống ngân hàng thì đầy nợ xấu. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia Úc về Việt Nam, qua kết quả hội nghị Trung ương, có thể dự báo là Việt Nam sẽ còn gặp nhiều xáo trộn. Ông nhắc lại rằng, chế độ Hà Nội bao giờ cũng cố duy trì sự ổn định. Đẩy ông Nguyễn Tấn Dũng đi sẽ gây mất ổn định rất lớn và sẽ khiến tình hình kinh tế thêm tồi tệ. Thành ra không ai dám đi đến một giải pháp cực đoan mà chọn một giải pháp trung dung. Ông Joshua Matthews, một nhà phân tích đầu tư ở Hồng Kông, cũng cho rằng quyết định hôm qua của Hội nghị Trung ương cho thấy đấu đá giữa ông Dũng với các đối thủ của ông sẽ tiếp diễn, gây khó khăn thêm cho những nỗ lực cải tổ hệ thống tài chính ở Việt Nam. Về phần ông Rajiv Biswas, kinh tế gia thuộc công ty Global Insight, thì nhận định là kể từ nay có một áp lực đáng kể lên chính phủ, buộc phải có biện pháp ổn định kinh tế và giải quyết khủng hoảng ngân hàng. Nhưng theo ông Biswas, đấu đá chính trị trong nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam có thể ảnh hưởng đến nhịp độ cải tổ kinh tế, vì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn được xem là một lãnh đạo nắm vai trò chủ chốt trong tiến trình cải tổ. Theo AFP, những người chỉ trích chính quyền thì sợ rằng mọi việc sẽ vẫn như cũ và điều đó sẽ gây tổn hại cho chế độ cũng như cho người dân và sẽ không có gì ngăn chặn được nạn tham nhũng tràn lan. AFP trích lời một quan chức cao cấp nói rằng cho dù ai thắng cuộc sau những đấu đá chính trị thì vẫn chính là người dân gánh chịu các hậu quả.
Quý vị đang nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với chương trình trong giây lát với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế với đề tài đến lượt Quỹ tiền tệ quốc tế phê bình chính sách khắc khổ của khối Euro, Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một trả lời phỏng vấn. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân lệnh Bộ Chính trị, một điều chưa từng có tiền lệ. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào nhà nghiên cứu Lê Đăng Doanh. Thưa tiến sĩ, thì như tiến sĩ biết thì hôm qua là cái ngày mà Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc. Thính giả rất là mong được biết nhận định của các nhà nghiên cứu và những người quan sát tại Việt Nam về cái quá trình diễn ra hội nghị, những cái kết quả cũng như là mong đợi về những cái diễn tiến tiếp theo của cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì rất là mong được tiến sĩ cho biết ý kiến ạ.
Hội nghị Trung ương 6 của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là một hội nghị hết sức quan trọng và không phải là một hội nghị có tính chất thủ tục bình thường. Hội nghị này có lẽ sẽ đi vào lịch sử như một trong những các cái nỗ lực hết sức là cao của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là chấn chỉnh lại tổ chức, chấn chỉnh lại kỷ luật của Đảng và chuẩn bị cho những các cái bước phát triển sắp tới đây của Đảng. Mọi người đã hết sức nóng lòng theo dõi và trên mạng thì cũng có rất nhiều tin đồn đoán. Đến buổi tối ngày hôm qua thì Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa toàn văn bài phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cái thông cáo báo chí của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào việc phê bình và tự phê bình. Điều đáng chú ý là Bộ Chính trị đã 100% đồng ý là sẽ là xin nhận khuyết điểm và xin Ban chấp hành Trung ương kỷ luật tập thể Bộ Chính trị và một thành viên, một ủy viên của Bộ Chính trị. Điều đáng ngạc nhiên là sau đó thì Ban chấp hành Trung ương đã không đồng ý cả kỷ luật đối với lại Bộ Chính trị cũng như kỷ luật đối với lại đồng chí đó. Điều này là điều hơi ngạc nhiên là bởi vì là như vậy là Ban chấp hành Trung ương lại chỉnh sửa cái quyết định của Bộ Chính trị. Và đấy là một cái điều từ trước đến nay hầu như chưa xảy ra. Và đây là một cái điều làm cho các nhà quan sát đang hết sức quan tâm, theo dõi, thảo luận và mọi người đang chuẩn bị để xem rằng sau Hội nghị 6 Trung ương thì diễn biến trong thực tế sẽ như thế nào.
Thưa tiến sĩ, cái quá trình mà tiến sĩ vừa mô tả có một cái chi tiết tiến sĩ nêu bật lên mà rất là quan trọng mà mọi người cũng rất là quan tâm, đó là ý kiến của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đi ngược với nhau. Tiến sĩ có thể cho một cái giải thích vì sao mà lại xảy ra một cái thực tế mà gọi là gần như chưa có cái tiền lệ ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy, dẫn đến một cái quyết định trái ngược như vậy, thưa tiến sĩ?
Bình thường thì Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái cấp lãnh đạo rất có uy tín và thường thì nếu Bộ Chính trị đã có quyết định thì Bộ Chính trị có đủ uy tín, lập luận, sức thuyết phục để thuyết
phục được Ban Chấp hành Trung ương thực hiện cái quyết định 100% đồng ý của mình. Điều đáng ngạc nhiên là Bộ Chính trị lại không thuyết phục được Ban Chấp hành Trung ương. Và đấy là một cái điều mà làm cho mọi người hết sức là ngạc nhiên. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là hiện nay là chưa giải thích được và chưa biết được rằng là thế thì hệ quả nó sẽ như thế nào. Bởi vì rằng là cái quá trình phê bình, tự phê bình này là một quá trình đấu tranh nội bộ rất là thẳng thắn và mất rất nhiều công sức, như là ông Tổng Bí Thư đã nói là đã họp đến 21 ngày và từ tháng 7 cho đến vừa rồi, rồi Trung ương lại họp thêm 15 ngày, trong đó riêng về cái chủ đề này đã họp 5 ngày. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái điều rất không bình thường và không biết rằng là như vậy thì sắp tới đây thì Bộ Chính trị sẽ thực hiện cái sự lãnh đạo của mình như thế nào. Nếu như mà việc Bộ Chính trị đã quyết định 100% đồng ý rồi mà ra đến Trung ương lại không thuyết phục được. Đấy là cái điều mà cá nhân tôi là cái người đã từng là phục vụ cho một số các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian tương đối dài, lấy làm hết sức là chú ý và tôi hiện nay chưa có thể giải thích được.
Dạ, thưa tiến sĩ, thì dường như nếu mà xét theo cái quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì là Ban Chấp hành Trung ương của Đảng về mặt chính danh là cái cấp lãnh đạo, còn Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản chỉ là cái cấp mà gọi là thay mặt Ban Chấp hành trong một cái thời gian nhất định. Cho nên cái việc Ban Chấp hành Trung ương mà có một cái ý kiến ngược lại với Bộ Chính trị nếu xét theo quy định của Đảng đấy, thì dường như đó cũng là một cái điều bình thường theo về mặt nguyên tắc, có phải không ạ?
Theo điều lệ Đảng thì Trung ương là cấp lãnh đạo cao nhất và có quyền quyết định về những các cái vấn đề quan trọng. Và Bộ Chính trị thì có quyết định thì phải báo cáo ra Trung ương để Trung ương là cho ý kiến và sẽ là chuẩn y hoặc là đồng ý hoặc là bác bỏ. Cái điều đó về điều lệ thì là rõ ràng như vậy. Xong khi thực tế là Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Bộ Chính trị là cái cơ quan lãnh đạo là tiêu biểu tập trung trí tuệ, uy tín và những người là chịu trách nhiệm về những các cái đường lối, và Bộ Chính trị chính là cái cơ quan chuẩn bị các quyết định của Trung ương. Thế thì về uy tín, về trình độ, về sức thuyết phục thì người ta là thường cho đến nay là đều trông đợi rằng Bộ Chính trị có đủ sức thuyết phục, có đủ uy tín và có đủ cái khả năng để mà trình bày, để mà thuyết phục Ban Chấp hành Trung ương theo những các cái quyết định. Và trong trường hợp này là quyết định 100% đồng ý của Bộ Chính trị. Vậy mà Trung ương lại không đồng ý và lại bác bỏ. Về mặt điều lệ thì Trung ương là cao hơn và quyết định của Trung ương như vậy là hợp lý. Nhưng mà người ta sẽ đề ra câu hỏi, thế thì uy tín, sức thuyết phục như thế nào của Bộ Chính trị? Và đấy là cái điều mà làm cho tôi suy nghĩ. Và lại rằng là sau cái việc là Trung ương đã quyết định như thế này thì sắp tới đây cái diễn biến của tình hình sẽ như thế nào? Sẽ tốt lên, sẽ có một cái sự là sửa chữa và chỉnh đốn hết sức là nghiêm túc. Và nếu như mà cái điều đó chưa xảy ra thì lúc bây giờ là Bộ Chính trị sẽ có thể có cái quyết định như thế nào, và liệu Bộ Chính trị quyết định lần này thì có thuyết phục được Trung ương hay không? Cái điều này sẽ là một thách thức và có thể sẽ đem lại những các cái hệ quả mà trong thời điểm hiện nay tôi chưa có thể là lý giải được hết.
Thưa tiến sĩ, có một số người quan sát ấy, thì có cái nhận xét rằng tức là hội nghị này là hội nghị rất là đặc biệt. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức nhận những cái lỗi về phần mình mà xin chịu kỷ luật. Như vậy thì có người bình luận rằng đây là một cái thành công của cái ekip lãnh đạo là đã biết là đứng ra để chịu trách nhiệm, không phải trước xã hội, trước quốc gia, nhưng mà trước đất nước, nhưng mà là trước Ban Chấp hành, tức là trong nội bộ Đảng, thì có thể nói là một cái thành công của ban lãnh đạo Đảng hiện nay, có phải không ạ?
Rõ ràng là cái việc là ông Tổng Bí Thư thay mặt Bộ Chính trị với một giọng nói hết sức nghẹn ngào đã nhận khuyết điểm, đã gây ra một sự xúc động lớn và đã gây ra sự chú ý, bởi vì đây là một cái nỗ lực rất to lớn của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và của cá nhân ông Tổng Bí thư. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái thành công ở đây theo tôi là thành công ở cái việc thể hiện cái sự nỗ lực chân thành và cái trách nhiệm đối với lại dân tộc, đối với lại Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng người ta sẽ đặt câu hỏi là thế tại sao mà Bộ Chính trị lại không thuyết phục được Ban Chấp hành Trung ương? Nếu như có cái kỷ luật này thì tôi tin rằng là cái sức thuyết phục của Bộ Chính trị và của cái đợt kiểm điểm và phê bình tự phê bình đó chắc chắn sẽ còn cao hơn. Thế nhưng mà cái điều này không xảy ra, hệ quả của nó sẽ là như thế nào? Vậy thì cái sức thuyết phục và cái khả năng quyết đoán của Bộ Chính trị là đến đâu trong thời gian sắp tới đây? Tại sao Bộ Chính trị đã có quyết tâm như thế, đã có thảo luận kỹ như thế, rồi thì đã có một cái nỗ lực chân thành đến như thế, rồi thì ông Tổng Bí thư đã có một cái lời là xin lỗi và nhận khuyết điểm thống thiết đến như thế mà lại không thuyết phục được Ban Chấp hành Trung ương? Thế thì phải chăng Ban Chấp hành Trung ương có những cân nhắc khác, có những căn cứ khác, khác với lại Bộ Chính trị chăng? Và cái điều này thì sẽ được lý giải ra làm sao giữa cái lập luận của Bộ Chính trị và lập luận của Ban Chấp hành Trung ương? Đấy là cái điều mà có lẽ cần phải được giải thích và làm rõ thêm.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ EFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành cái thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Xin cảm ơn EFI và xin chào quý vị thính giả.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hội thảo Biển Đông tại Paris, giới chuyên gia cảnh báo về tình hình căng thẳng.
Trung Quốc điều tàu chiến đến quần đảo Điếu Ngư Senkaku.
Tổng thống Miến Điện tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền.
Cuba nới lỏng hạn chế về quyền tự do đi lại.
Quỹ lương nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp tiểu nông.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện sau hội nghị Trung ương 6, đấu đá trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể còn tiếp diễn.
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân lệnh Bộ Chính trị, một điều chưa có tiền lệ. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Lê Phước trình bày.
Điểm báo.
Nhân ngày lương thực thế giới 16 tháng 10, báo Pháp có nhiều bài phản ánh nguy cơ thiếu lương thực đang đe dọa thế giới. Do việc ở nhiều nước, đất trồng lúa bị trưng dụng để trồng các loại cây phục vụ cho ngành công nghiệp năng lượng sinh học. Nhật báo Công giáo La Khoa dành trang nhất cho chủ đề này với dòng tít đất nông nghiệp rất được thèm muốn.
Tuần rồi, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo ảm đạm về tình hình thiếu đói trên thế giới. Theo đó, hiện tại số người thiếu đói toàn cầu đã lên đến 870 triệu người. Báo cáo cho biết, nguyên nhân của tình trạng bi đát này là do khủng hoảng kinh tế, do việc phát triển ào ạt ngành công nghiệp năng lượng sinh học, do giá nguyên liệu nông nghiệp tăng và nạn đầu cơ gắn liền với việc tăng giá nguyên liệu, do thiên tai, tất cả đã đe dọa đến an ninh lương thực thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển. Ủy ban Công giáo chống nạn đói vì sự phát triển của Pháp và Nhật báo Công giáo La Croix công bố kết quả thăm dò tại Pháp về tình hình thiếu đói trên thế giới. Kết quả cho thấy có đến 56% người Pháp cho rằng nạn thiếu đói trên thế giới đang trầm trọng thêm. Khoảng thời gian ghi đậm dấu ấn của nạn thiếu đói, đó là các vụ nổi dậy ở một số nước do đói khổ hồi năm 2008 và hai cuộc khủng hoảng lương thực ở khu vực Sahel, châu Phi và nạn đói ở Somalia vừa qua. Thăm dò nói trên cũng nhấn mạnh đến nguyên nhân gây thiếu lương thực hàng đầu, đó là tình trạng đất trồng lương thực ở một số nước bị trưng dụng cho các dự án công nghiệp năng lượng sạch, tức thu đất trồng lúa để giao cho các nhà đầu tư trồng bắp hay mía để sản xuất ethanol chẳng hạn. Từ 3 năm nay, chủ đề này gây đau đầu cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ, đồng thời cũng thu hút giới truyền thông và dư luận nói chung. Tờ báo cho hay tại Colombia, có đến 7 triệu hecta đất nông nghiệp đang thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc, Brazil, Argentina, Ấn Độ và Israel với những dự án trồng bắp, đậu nành hay thông. Còn tại Mali, nhiều đất đai màu mỡ của nông dân cũng bị chính quyền trưng dụng cho nhà đầu tư nước ngoài thuê.
Châu Âu giải Nobel về nạn đói. Đó là tựa đề bài viết đăng trên Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité để nói về tình hình thiếu đói tại châu Âu.
Châu Âu được xem là châu lục giàu có, không hề biết đói khát là gì. Thế nhưng nạn đói vẫn hiện diện. Hiện tại, tình trạng thiếu đói tại Pháp và ở châu Âu đang có xu hướng tăng lên.
Báo chí Pháp hôm nay đặc biệt chú ý đến sự ra đi của cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk. Qua nhiều bài tổng kết lại cuộc đời và sự nghiệp của ông với những thăng trầm lịch sử. Nhật báo cánh tả Pháp Libération cũng có bài thể hiện cách nhìn nhận của mình về nhân vật này. qua bài viết Sihanouk, ông hoàng đỏ của thảm kịch Campuchia.
Cái thảm kịch mà tờ báo muốn đề cập đó chính là thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ hồi cuối những thập niên 1970, và đây cũng là một điểm mờ trong bức tranh sự nghiệp của cụ hoàng Sihanouk. Tờ báo nhận định tổng quát về ông như sau: chính phủ Pétain của Pháp đã đưa Sihanouk lên ngôi khi mới 19 tuổi vì cho rằng ông là người dễ bảo, có thể làm bù nhìn cho chính quyền thuộc địa Pháp. Cụ hoàng Sihanouk đã tùy theo tình hình để thay đổi liên minh nhằm duy trì quyền lực, thế nhưng ông đã không thể ngăn chặn được thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ. Đi sâu vào hồ sơ Khmer Đỏ, Liberation nhắc lại, cụ hoàng Sihanouk đã tỏ ra độc tài khi vào năm 1967 cho quân đàn áp một cuộc nổi dậy ở Samlot làm thiệt mạng khoảng 1.000 người. Đó cũng chính là những tiền đề cho cuộc nội chiến đẫm máu sau này tại Campuchia. Vào thời điểm đó, chính cụ hoàng Sihanouk đã là người sáng tạo ra từ Khmer Đỏ, lấy ý tưởng từ lá cờ ba màu tượng trưng cho ba giai cấp khác nhau của Pháp. Ông từng phát biểu, xin trích nguyên văn: ở Campuchia có những người Khmer xanh theo phe Cộng hòa, người Khmer trắng theo chế độ quân chủ và người Khmer đỏ theo Cộng sản. Theo Liberation, lúc đầu cụ vương Sihanouk ủng hộ chính quyền Bắc Việt và để cho quân đội miền Bắc mượn đường trên lãnh thổ Campuchia để tránh các cuộc pháo kích của Mỹ. Vì thế, Washington muốn loại trừ Sihanouk. Năm 1970, Sihanouk bị lật đổ bởi Long Non, một người thân Mỹ, khi ấy là thủ tướng. Lúc đó Sihanouk đang thăm Paris, sau đó ông phải tới Bắc Kinh để xin chính phủ Trung Quốc giúp ông chiếm lại quyền lực. Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai đã chấp nhận giúp đỡ, nhưng với điều kiện là Sihanouk phải ủng hộ lực lượng Khmer Đỏ. Liberation nhận định, lúc đó Sihanouk đã thỏa thuận với Chu Ân Lai mà không hề lường trước được hậu quả diệt chủng Khmer Đỏ sau này. Tờ báo nhắc lại, khi ấy ông Sihanouk còn nói với một nhà báo rằng, xin trích nguyên văn, khi nào lấy lại được quyền lực, tôi sẽ nhổ bỏ Khmer Đỏ giống như nhổ bỏ một hột sơ ri vậy. Thế rồi, ông kêu gọi người dân Campuchia đứng lên lật đổ Long Non và ủng hộ chính quyền Khmer Đỏ. Nhờ đó mà Pol Pot và Khmer Đỏ lên nắm quyền và bắt đầu một thảm họa diệt chủng với gần 2 triệu người Campuchia bị sát hại. Năm 1975, khi Khmer Đỏ chiếm đóng Phnom Penh, Sihanouk được bầu làm quốc trưởng nhưng chỉ là bù nhìn. Sau đó ông sống cảnh bị quản thúc tại gia. Hiểu được nguy cơ nên ngay năm sau đó ông đã từ chức và chạy đến lánh nạn ở Bắc Kinh rồi Bình Nhưỡng. Khi quân đội Việt Nam tiến đánh Khmer Đỏ trên lãnh thổ Campuchia, Sihanouk đã hoan nghênh, nhưng sau đó ông phản đối chính quyền mới của Campuchia bởi cho rằng chính quyền này do Việt Nam lập nên. Liberation nhắc lại, dù rằng hơn chục người trong gia đình ông bị Khmer Đỏ sát hại, nhưng để lật đổ chính quyền được cho là thân Việt Nam với sự ủng hộ của Mỹ, Sihanouk đã quyết định hợp tác một lần nữa với Khmer Đỏ. Năm 1991, Hiệp định Paris được ký kết chấm dứt 10 năm nội chiến và 2 năm sau đó Sihanouk lại lên ngôi vua. Năm 2004, vì lý do sức khỏe, quốc vương Sihanouk đã thoái vị nhường ngôi lại cho con trai để lên ngôi Thái Thượng Hoàng. Theo Liberation, cụ vương Sihanouk lúc đầu muốn tham gia làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử Khmer Đỏ nhưng sau đó đã từ chối. Ông cũng không đồng ý việc thành lập bảo tàng diệt chủng tại Campuchia vì lo sợ khơi lại vết thương trong quá khứ. Từ trong nguyên văn, tờ báo nhận định, cụ vương không muốn nhìn về quá khứ bởi lo ngại tái hiện những bóng ma dĩ vãng, trong đó có bóng ma của chính mình. Một nhà báo từng gặp nhiều lần cụ vương Sihanouk cho biết, xin trích, tôi không hề nghe ông ấy thừa nhận rằng ông ấy là thủ phạm trong vụ Khmer Đỏ.
Trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Figaro quan tâm đến hai đại gia châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ với bài Giá hạ tại Trung Quốc tăng vọt ở Ấn Độ.
Hai đại gia châu Á này trước tiên có một điểm chung là kinh tế tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến, khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải hạ dự báo tăng trưởng dành cho hai nước này. Thế nhưng đi sâu vào tình hình cụ thể, hiện tại nền kinh tế hai nước đang phát triển ngược chiều nhau, khi mà lạm phát tại Trung Quốc giảm nhiều còn ở Ấn Độ thì lại tăng đáng kể. Tờ báo cho biết, lạm phát tại Trung Quốc tháng 9 rồi tăng ở mức 1,9%, tức thuộc hàng thấp nhất kể từ 2 năm nay. Qua đó cũng cho thấy lĩnh vực tiêu dùng vẫn còn hạn chế dù chính phủ đã có nhiều chính sách kích cầu. Các nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh đó, Bắc Kinh còn nhiều khả năng kích thích tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi đó, tại Ấn Độ, chỉ số lạm phát tháng rồi đã lên 7,8%, tức cao nhất kể từ đầu năm. Trong bối cảnh đó, chính phủ rất khó có thể giảm lãi suất ngân hàng. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ dự kiến giảm lạm phát xuống mức 5-6%, vì thế sẽ phải tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ. Trong khi đó, chính phủ New Delhi đang gặp khó khăn trong hành động bởi ngày càng có nhiều người yêu cầu giảm lãi suất để kích thích tiêu dùng. Công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's tuần rồi đã dò hạ điểm tín nhiệm của Ấn Độ nếu tăng trưởng nước này tiếp tục u ám, nếu tình hình chính trị tiếp tục xấu đi và nếu cải cách ngân hàng tiếp tục trì trệ.
Trong lĩnh vực khảo cổ, Nhật báo La Khoa có bài cho biết người hiện đại có mặt ở Đông Nam Á cách đây khoảng 50.000 năm.
Các dữ liệu về gen và khảo cổ học cho thấy 60.000 năm trước công nguyên đã diễn ra làn sóng di cư ào ạt từ châu Phi đến vùng Nam Á. Thế nhưng khu vực Đông Nam Á lâu nay vẫn thiếu bằng chứng hóa thạch để minh chứng cho sự hiện diện của những người đầu tiên đến đây. Thế là vào năm 2009, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc sọ người ở miền Đông Bắc Lào. Các phương pháp xác định niên đại cho thấy chiếc sọ này có tuổi thọ từ 46.000 năm đến 63.000 năm. Chiếc sọ có hình dạng trán và xương hàm hoàn toàn thuộc người hiện đại. Như vậy, cách đây trên 50.000 năm, người hiện đại đã có mặt ở vùng Đông Nam Á. Trước nay, các nhà khoa học vẫn cho rằng người hiện đại rời châu Phi đi cặp theo bờ biển đến vùng Đông Nam Á. Thế nhưng phát hiện nói trên đặt ra giả thuyết rằng còn có những đường đi khác khó khăn hơn như dải Trường Sơn chẳng hạn. Sau đây, xin mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách về đề tài. Đến lượt Quỹ tiền tệ quốc tế phê bình chính sách khắc khổ của khối Euro.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc mà cả Bruxelles lẫn Paris đều im lặng và chấp nhận những áp đặt của Berlin đối với toàn khối Euro, thì IMF đã bất ngờ lên tiếng để chỉ trích chính sách khắc khổ đang được áp dụng ở quy mô lớn tại châu Âu bằng mọi giá giảm bội chi ngân sách xuống còn 3% GDP là một sai lầm. Vào thứ Năm tuần qua, trước khi khai mạc khóa họp thường niên mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank tại Tokyo, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde đã tuyên bố, thay vì giảm bội chi ngân sách một cách triệt để, đôi khi chúng ta cần có thêm thời gian để đạt được mục tiêu mong muốn. Không phải ngẫu nhiên mà IMF đã tỏ ra uyển chuyển hơn trên vấn đề áp dụng các biện pháp khắc khổ. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế về tình trạng kinh tế toàn cầu được công bố hôm 8 tháng 10 đã hạ dự phóng tăng trưởng của khu vực đồng euro một cách đáng quan ngại. Theo đó, thì tổng sản phẩm nội địa của khu vực đồng euro năm nay sẽ chỉ tăng 0,4% thay vì 0,7% như đã dự báo vào tháng 7 vừa qua. Và bước sang năm tới thì tỷ lệ tăng trưởng đó sẽ còn là 0,2%. Đáng chú ý hơn hết là những khó khăn của khu vực sẽ tiếp tục đè nặng lên các nền kinh tế được coi là vững chắc nhất trong khối euro, kể cả của Đức. GDP của Đức trong năm nay và năm tới sẽ chỉ tăng 0,9%, tức thấp hơn so với các dự báo đã được đưa ra trước đây. Tình hình ở Pháp cũng không sáng sủa hơn, với tỷ lệ tăng trưởng gần như là ở số 0. Riêng Ý và Tây Ban Nha thì tăng trưởng sẽ là số âm. Còn đối với Hy Lạp, mắt xích yếu kém nhất trong số 17 nước thành viên tham dự đồng euro, thì người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde cho rằng Athens sẽ không thể giảm thâm hụt ngân sách nhà nước đang từ 7,3% GDP trong tài khóa 2012 xuống còn 2,1% vào năm 2014. Tỷ lệ thâm hụt 2,1% vừa nêu là mục tiêu mà ba nhà tài trợ quốc tế chính của Hy Lạp đã đề ra cho Athens để đổi lấy hai gói viện trợ tài chính 230 tỷ euro. Theo IMF, thì trong trường hợp khả quan nhất, thâm hụt ngân sách của Hy Lạp vào năm 2014 cũng sẽ là 3,1%, tức là trên mức quy định mà các nhà tài trợ đã đề ra cho Athens. Và ngoài ra thì Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cho rằng chính quyền của Thủ tướng Antonis Samaras phải cần có thêm thời gian là 2 năm, tức là phải đợi đến năm 2016 thì Athens mới có thể kéo tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước so với GDP xuống còn 2,1%. Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Wolfgang Schäuble, đã lập tức lên tiếng điều chỉnh lại lập luận của bà Tổng Giám đốc IMF. Cũng tại Tokyo, ông Schauble đã khẳng định rằng giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách là giải pháp duy nhất để đưa khu vực đồng euro thoát khỏi khủng hoảng. Khối euro không có sự chọn lựa nào khác. Hai tuyên bố trái ngược của lãnh đạo IMF và của Bộ trưởng Tài chính Đức được xem là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy rạn nứt giữa bộ ba Troika đang giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của Athens. IMF là một trong ba nhà tài trợ quốc tế của Hy Lạp cùng với Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ủy ban Châu Âu. Các nhà phân tích cũng không quên nhấn mạnh đến sự thay đổi lập trường của IMF về chính sách tài chính vĩ mô của Châu Âu. Vậy phải chăng là đã đến lúc mà mọi người đều nhận thấy rằng biện pháp khắc khổ vừa đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng của khối euro vừa không đem lại kết quả mong muốn, và đường lối do Berlin áp đặt chung với 16 thành viên còn lại hoàn toàn phản tác dụng? Giáo sư kinh tế Jean Pisani Ferri giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine và cũng là giám đốc của Viện Nghiên cứu Bruegel của Bỉ đã trả lời phỏng vấn của đài RFI. Ông thận trọng nhắc lại rằng IMF không phủ nhận tính chính đáng cũng như là việc cần thiết để cắt giảm chi tiêu, hòng giảm bội chi ngân sách nhà nước, giảm nợ công. Thế nhưng thách thức đặt ra cho các lãnh đạo của châu Âu là phải áp dụng các biện pháp khắc khổ như thế nào, tránh để làm phương hại đến đà tăng trưởng kinh tế.
Changement de cap, je suis pas sûr. Il y a une évolution. En plus, ça vient du département de recherche du FMI.
Tôi không nghĩ là Quỹ tiền tệ quốc tế thay đổi lập trường, nhưng rõ ràng là có một sự chuyển biến trong hồ sơ này. Một nghiên cứu của chính Quỹ tiền tệ quốc tế đã được công bố cho thấy chính sách cắt giảm chi tiêu công cộng khi được áp dụng quá mạnh tay không phải là liều thuốc hữu hiệu để lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước hay cho phép giảm nợ công. Ngược lại, chính sách khắc khổ có tác động xấu đối với tăng trưởng kinh tế. Nói như thế, không có nghĩa là Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến khích các chính quyền lãng phí chi tiêu hay cứ để nợ công chồng chất. Quỹ tiền tệ quốc tế là một định chế tài chính đa quốc gia, nơi có rất nhiều luồng tư tưởng cọ sát với nhau. Các chuyên gia thường xuyên thảo luận về các chính sách kinh tế tiền tệ của thế giới. Kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Olivier Blanchard là người đã điều khiển công trình nghiên cứu kể trên, và ông đưa ra kết luận rằng mọi người đã lạc quan thái quá khi cho rằng các biện pháp khắc khổ là phép màu giúp cho một nền kinh tế khởi sắc trở lại.
Trở lại với trường hợp cụ thể của Hy Lạp, thì mãi cho đến sáng ngày Chủ nhật vừa qua, tức là ngày 14 tháng 10, bộ ba các nhà tài trợ cho Athens vẫn còn tiếp tục gia tăng sức ép đòi Thủ tướng Samaras phải mạnh tay hơn nữa trong việc cắt giảm chi tiêu. Trễ nhất là vào giữa tuần này, Athens sẽ phải tìm ra đồng thuận với các nhà tài trợ để có thể hy vọng nhận được khoản trợ giúp 31,5 tỷ euro. Đấy là khoản trợ cấp mà nhẽ ra các nhà tài trợ quốc tế đã phải tháo khoán cho Hy Lạp từ tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng, quốc tế chưa giải ngân với lý do là còn đòi Athens phải siết chặt thêm nữa các khoản chi tiêu. Cụ thể là Hy Lạp thì cho rằng để nhận được khoản tiền 31,5 tỷ của cộng đồng quốc tế, Athens cần thông qua một kế hoạch khắc khổ 7,8 tỷ euro. Thế nhưng BCE, IMF và Liên hiệp châu Âu thì lại đòi nội các của Thủ tướng Samaras phải tiết kiệm đến 9,2 tỷ. Hy Lạp giải thích rằng trong trường hợp mà kinh tế liên tục bị suy thoái trong 6 năm liên tiếp, Athens không có điều kiện để đáp ứng đòi hỏi của quốc tế. Trong một bài bình luận trên báo Kinh tế Lezeco, thì chuyên gia Kemal Dakvis thuộc cơ quan tham vấn Brookings Institution có trụ sở tại thủ đô Washington đã nhận định, trong bối cảnh kinh tế đang tuột dốc không phanh tại nhiều nước ở phía nam của khu vực đồng euro, như là trường hợp của Hy Lạp hay Tây Ban Nha, thêm vào chính sách lành mạnh hóa ngân sách nhà nước, tức là giảm chi tiêu công cộng và tăng thuế, không hề giúp cho những quốc gia này giải quyết nợ công và thâm hụt ngân sách. Chính sách khắc khổ của châu Âu lại càng khiến mục tiêu cân bằng ngân sách thêm xa vời, áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng một cách quá đáng đối với các quốc gia đang gặp khó khăn tài chính, thì chẳng khác nào như ta cho một con bệnh uống thuốc quá liều, đồng thời lại muốn rút bỏ ống truyền oxy. Cũng xin nhắc lại là hôm 10 tháng 10 vừa qua, cũng Quỹ tiền tệ quốc tế đã cho công bố một bản báo cáo khác nữa về tình trạng tài chính và kinh tế toàn cầu. Báo cáo đó đã lưu ý rằng việc điều chỉnh ngân sách nhà nước cần phải được phù hợp với tình hình kinh tế. Nói một cách đơn giản thì IMF đã gửi đến các nước châu Âu một thông điệp rất rõ ràng, đó là đã đến lúc mà Bruxelles cần phải nhẹ tay hơn với các biện pháp khắc khổ, bằng không thì tăng trưởng của toàn khu vực sẽ thiên dần về số 0 và thậm chí là tuột xuống số âm. Khi đó thì thâm hụt ngân sách lại càng thêm nguy ngập. Chính ở điểm này mà giáo sư Jean Pisani Ferry thuộc Viện Nghiên cứu Bruxelles của Bỉ giải thích thêm.
Il a raison de rappeler ces faits.
Ông Blanchard có lý khi nhắc nhở dư luận rằng chúng ta không nên áp dụng quá đáng chính sách cắt giảm chi tiêu, nhưng điều đó không có nghĩa là một quốc gia có quyền quản lý lỏng lẻo ngân sách của mình. Trong trường hợp cụ thể của các nước đang phải đương đầu với khủng hoảng nợ công, việc cắt giảm chi tiêu, thu hẹp ngân sách nhà nước là một điều cần thiết. Vấn đề còn lại là áp dụng chính sách khắc khổ ấy với nhịp độ như thế nào mà thôi. Giảm chi quá mạnh thì sẽ gây khó khăn cho tăng trưởng. Trong khi đó, như đã biết, các nước thuộc khối Euro cần thúc đẩy trở lại tăng trưởng kinh tế. Vấn đề của châu Âu là khối này muốn cắt giảm ngân sách một cách mạnh tay để thuyết phục thị trường về quyết tâm quay lại với những quy định cơ bản của Hiệp ước châu Âu.
Không chỉ có Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mà có Hoa Kỳ lẫn các cái nền kinh tế đang trỗi dậy trên thế giới như là Brazil hay Ấn Độ, Trung Quốc cũng đang rất băn khoăn và hoài nghi về hiệu quả của chính sách khắc khổ mà châu Âu đã liên tục áp dụng từ ít nhất là 3 năm nay. Dù vậy, chính phủ Đức vẫn không tỏ ra khoan nhượng. Berlin bằng mọi giá muốn áp đặt quan điểm của mình. Các nhà quan sát quốc tế cũng đã không khỏi tiếc rằng trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, ông François Hollande đã mạnh dạn tuyên bố rằng ông sẽ thuyết phục Thủ tướng Đức để xét lại chính sách kinh tế chung cho toàn khối châu Âu. Nhiều người cũng đã kỳ vọng rằng ứng cử viên của Đảng Xã hội Pháp, một khi ở vào cương vị tổng thống, sẽ bảo vệ một đường lối khác để đưa khối euro quay trở lại với tăng trưởng. Thế nhưng rồi thực tế cho thấy là trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Hollande đã khá nhún nhường trước bà đầm nổi tiếng là sắt thép của Đức và bản thân Paris thì đang tìm đủ mọi cách để đạt được mục tiêu duy trì bội chi ngân sách dưới ngưỡng quy định 3% GDP. Để đạt được mục tiêu đó thì nội các của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault dự trù tăng một loạt các loại thuế cho tài khóa 2013. Vấn đề đặt ra là theo thẩm định của IMF, đối với một nền kinh tế phát triển, nếu như chúng ta tăng thuế hay là giảm chi tiêu công cộng 10 euro, thì GDP sẽ bị co cụm lại mất 5 euro. Và cái tỷ lệ 0,5 đó thậm chí có thể bị nâng lên đến 0,9 hay là 1,7 điểm. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì nếu như một nhà nước quyết định tăng thuế tương đương với 1% GDP, thì nhà nước đó cũng phải chấp nhận đánh mất từ 0,9 cho đến 1,7 điểm tăng trưởng. Trong trường hợp nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF được công nhận là xác thực, thì chủ trương áp dụng chính sách khắc khổ để giảm thâm hụt ngân sách và nợ công không phù hợp với tình huống kinh tế của khối euro vào thời điểm này. Tệ hơn nữa là biện pháp đó cũng không cho phép các nước thành viên sử dụng đồng tiền chung châu Âu lành mạnh hóa tài chính. Bằng chứng là trong lúc mà Tây Ban Nha liên tục thông báo các biện pháp tăng thuế, chẳng hạn như là tăng 28 tỷ euro tiền thuế trong tài khóa 2012 và giảm 8 tỷ chi tiêu công cộng, thì thâm hụt ngân sách của quốc gia này vẫn tương đương với 8% GDP, còn tỷ lệ thất nghiệp, tức là cái giá phải trả về phương diện xã hội, thì lên đến 25% dân số trong tuổi lao động. Đấy chính là lý do vì sao mà khối euro bắt đầu nói tới mục tiêu duy trì bội chi ngân sách mang tính cơ cấu ở mức 0,5% GDP. Khái niệm bội chi ngân sách mang tính cơ cấu không bao hàm các khoản chi thu bị chi phối do những biến đổi bất thường của tình hình kinh tế. Và cụ thể là nếu như một nền kinh tế gặp khó khăn thì thâm hụt ngân sách nhà nước trong một hay hai tài khoá nhất định có thể vượt trội lên một chút. Nhưng một khi mà tình hình được cải thiện thì bắt buộc chính phủ sẽ phải điều chỉnh lại chính sách chi thu của mình. Giáo sư Pisani Ferry thuộc trường Đại học Paris Dauphine và cũng là giám đốc của cơ quan tư vấn Bruegel phân tích thêm.
Theo tôi, châu Âu phải ý thức rằng chúng ta có Hiệp ước châu Âu. Văn bản đó quy định rõ là thâm hụt ngân sách của mỗi thành viên mang tính cơ cấu không được vượt quá 0,5% tổng sản phẩm quốc nội. Điều đó có nghĩa là một ngân sách nhà nước phải được xét trên một độ dài nhiều năm chúng ta không nên quy định rằng trong vòng một năm phải đạt được mục tiêu giảm bội chi là x phần trăm chẳng hạn. Tôi nhắc lại, không một ai nói rằng chúng ta không cần quản lý chặt chẽ chi tiêu, cũng không ai phủ nhận tính cần thiết giảm bớt nợ công. Vấn đề còn lại là giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách ở nhịp độ nào mà thôi. Và cái khó là làm thế nào tránh để phương hại đến đà tăng trưởng. Theo tôi, để đạt được mục tiêu này, châu Âu cần có thêm thời gian.
Một hướng đi khác đang được Bruxelles nghiên cứu, đó là kế hoạch hình thành một ngân sách chung cho toàn khối để quản lý và giám sát các khoản chi thu của các thành viên một cách chặt chẽ hơn, hợp lý hơn. Thế nhưng ở đây lại đặt ra vấn đề chủ quyền quốc gia của mỗi một thành viên. Dù sao đi chăng nữa thì theo như nhận định của giáo sư Pisani Ferri, hơn bao giờ hết, Ủy ban châu Âu cần phải lên tiếng về chính sách kinh tế vĩ mô của châu Âu để vớt vát cho tăng trưởng của toàn khối.
Écoutez, moi je pense que la Commission européenne a un rôle important dans cette affaire, puisque c'est elle qui fait les propositions. Je crois qu'il serait temps que la Commission européenne.
Tôi cho rằng Ủy ban châu Âu đóng một vai trò quan trọng trong chính sách kinh tế của khối Euro. Do vậy, Ủy ban này phải đưa ra những đề xuất cụ thể. Đã đến lúc Ủy ban cần phải có tiếng nói, kêu gọi các nước thành viên tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn ngân sách và không thể để nợ công phình thêm. Nhưng Bruxelles cũng phải thận trọng để tránh tăng trưởng của khối Euro bị phương hại. Cụ thể là, một khi đã đặt ra mục tiêu thâm hụt ngân sách nhất định, nếu như tình hình kinh tế xấu đi, thì ta không nên cố gắng duy trì mức thâm hụt đó bằng mọi giá. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp kinh tế suy kém, thì tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm quốc nội đương nhiên phải tăng lên. Cố gắng bằng mọi giá duy trì bội chi ngân sách như ở mức quy định, mà không quan tâm đến tình hình kinh tế chung của một quốc gia là một sai lầm. Vấn đề đặt ra là, Ủy ban châu Âu phải có trách nhiệm và phải lên tiếng. Chúng ta nên chờ xem dự báo về tình hình kinh tế của khối Euro sắp được công bố vào tháng 11 tới đây, để xem Bruxelles có lên tiếng trên hồ sơ này hay không.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, 17 tháng 10, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân phụ trách, tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành thực hiện về đề tài, ca trù Việt Nam trước nguy cơ mất danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tạp chí có sự tham gia của một số nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu tại Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vivre qua giọng hát của nữ ca sĩ Noah.
Sans un interdit.